Các bạn thính giả thương mến, nội dung của 7 số podcast liên tục tiếp theo là nội dung của thử thách 7 ngày chăm sóc vườn tâm. Đây là một thử thách cộng đồng mà Team Nam Phương thực hiện nhằm hỗ trợ cho cộng đồng khám phá lại hệ sinh thái nội tâm của chính mình, khu vườn tâm của chính mình. Nếu ví tâm thức của chúng ta giống như một mảnh đất, một khu vườn, thì ý thức là người làm vườn. Cái người làm vườn đó khi được đánh thức, thì mình sẽ biết cách đánh giá lại cái chất lượng đất ở bên trong tâm thức của mình, biết cách vun bồi, nuôi dưỡng lại đất tâm của mình, dọn sạch những cái rác tinh thần, gieo hạt giống lành và vun trồng cho những cái mầm cây thiện lành sẵn có. Và thông qua một cái cách thức đơn giản là mình thực hành thiền, thư giãn cùng với nhau, viết, vẽ, chiêm nghiệm cùng với nhau, thông qua cái sự hướng dẫn của Nam Phương, thì mỗi người hy vọng rằng sẽ có được những cái câu trả lời cho mình, hay đơn giản là một cái sự sáng rõ, vườn tâm được dọn dẹp quang đãng, và từ đó thì mình sẽ ở trong một cái tâm thái là sẵn sàng gặt hái cho những cái vụ mùa tinh thần ở trong tương lai. Thì Phương chia sẻ lại những cái nội dung mà mình đã livestream để mà các bạn thính giả nếu như đã bỏ lỡ cái nội dung thử thách trong đúng cái ngày mà nó diễn ra thì hoàn toàn mình vẫn có thể nghe lại thông qua podcast và mình vẫn có thể thực hành sau khi mà được lắng nghe những cái phần hướng dẫn ở trong cái số podcast như vậy. Thì mỗi số podcast nó sẽ kéo dài khoảng tầm 20 đến 30 phút. Một nửa đầu thì Phương chia sẻ và trích đọc một phần sách Chậm Chậm Mà Sống, hoặc đơn giản là nói về một số cái lý thuyết hay một số cái kinh nghiệm liên quan đến cái chủ đề của ngày hôm đó. Và một nửa cái phần tiếp theo thì Phương sẽ hướng dẫn cho các bạn thực hành. Phương hy vọng rằng những bạn thính giả, cho dù có kịp tham gia thử thách một cách trực tiếp hay không, thì hãy coi đây là một cái cơ hội để mình bắt đầu lại hoặc là ôn lại, để có một cái hay rằng khi mà mình nghe lại thì mình hoàn toàn có thể đi theo tốc độ riêng, làm bài tập hay thực hành trong cái không gian riêng của mình, theo cách riêng của mình. Và nếu như mà có bất cứ một cái phần thực hành nào mà bạn cảm thấy thực sự thôi thúc muốn chia sẻ lại cho Team Nam Phương thì có thể chia sẻ dưới một bình luận của video hoặc là trong một số cái ứng dụng podcast, thì các bạn hoàn toàn có thể gửi lại cái phản hồi thông qua một replies ở trên Spotify chẳng hạn, hoặc là một review của mỗi podcast. Rồi, bây giờ thì chúc các bạn thực hành thật là vui và hẹn gặp lại các bạn ở những số podcast tiếp theo nhé.
Cái chuyên đề của ngày hôm nay ha là tâm thức của chúng ta là một khu vườn. Đối với bạn nào mà học Thân Khỏe Tâm An thì đây là một cái chuyên đề là đã được học và hôm nay chúng ta sẽ ôn bài lại. Thì giống như vừa nãy mình check in cái thời tiết nội tâm của mình vậy đó. Thì giống như tất cả những cái ở bên ngoài, thì cái khu giống như khu vườn ở bên ngoài gặp bão thì cây gió dễ bị lật, đúng không? Chỗ Đà Lạt Phương thì cây gió đổ rất là nhiều. Nhưng mà cái khu vườn nội tâm của mình cũng tương tự như vậy, cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi thời tiết bên ngoài. Và thời tiết ở đây nó có thể là những cái tin tức tiêu cực, nó có thể là những cái nỗi lo của toàn xã hội khi mà kinh tế nó bị ảnh hưởng rất là mạnh. Hay là nó đơn giản là một ai đó mà sống ngay cạnh chúng ta và hay cho chúng ta nghe nhạc hay là lặp lại những cái thông điệp nào đó. Và nó sẽ ảnh hưởng, tất cả những cái đó nó đều là một cái dạng, nó tạo ra một cái gọi là tiểu khí hậu. Ví dụ tiểu khí hậu của một gia đình, tiểu khí hậu của một cơ quan. Và nếu như là cả một cái xã hội thì nó giống như là biến đổi khí hậu vậy đó. Là tất cả chúng ta đều bị ảnh hưởng bởi cái tâm thức chung là tâm thức cộng đồng. Nếu mà cộng đồng đang trải qua cái thời gian rất là khó khăn vì một cái lý do nào đó, và đặc biệt là trong giai đoạn này là lý do về kinh tế này, rồi lại còn cộng thêm những cái giống như vừa nãy Văn Minh có nói rằng là mình ảm đạm bởi vì ngoài trời nó cũng ảm đạm, xong đi thì gặp mưa, xong về thì thấy cái này hỏng cái kia rối bời hết cả lên. Thì tức là cả cái khí hậu về mặt vật lý hóa học, lý hóa ở ngoài môi trường, lẫn cái khí hậu ở trong tâm thức cộng đồng, thì cái tâm của mình giống như một cái khu vườn, mình cũng đều bị lay lắt bởi những cái tình trạng như vậy. Thì mình hiểu cái điều đó để mà một mặt là mình sẽ thương và mình kiên nhẫn và mình cảm thông đối với bản thân mình, nhưng một mặt khác thì mình quay trở về để mà giống như một người làm vườn đó, mình hoàn toàn không thể điều chỉnh được thời tiết, đúng không ạ? Nhưng mình có thể cày xới, mình có thể vun bồi, mình có thể chăm sóc cho cái khu vườn của mình sau cơn bão, hoặc là giúp cho những cái cây nào nó đang dễ bị bật gốc thì phải làm chắc lại cái rễ của nó, quay về vun bồi cái gốc rễ, và từ đó thì mình sẽ có một cái khu vườn tâm thức nó được bình ổn, một cái hệ sinh thái nội tâm nó được cân bằng. Thì bây giờ mọi người có nhớ cái một số bạn đã học rồi, một số bạn chưa. Thì khi mà mình, đây là một cái sơ đồ của tâm thức, sơ đồ tâm thức của con người theo cái hệ thống duy biểu học là tâm lý học của Phật giáo, thì nó sẽ có ba cái tầng, tầng bên dưới, tầng bên trên, trên nữa. Tầng ý thức này giống như là trên mặt đất, tức là tất cả những cái gì mà chúng ta dễ dàng nhìn thấy ở phía bên ngoài, và nó đã biểu hiện và nó nằm ở trong ý thức của chúng ta. Chúng ta hoàn toàn biết nó đang xảy ra. Ví dụ như là hôm nay mình giận, hôm nay mình buồn, hôm nay mình gặp khó khăn, mình nổi đóa lên, hay là mình cảm thấy cô đơn quá, thì đó là những cái biểu hiện giống như ở trên cái tầng đất đó, là hoa trái như thế nào, tốt tươi như thế nào, hay là cây có gãy đổ như thế nào thì mình đều nhìn thấy được. Tức là những cái mà mình có thể quan sát vào trong cái vùng ý thức của mình được. Nhưng trước khi mà có, nó giống như một cái cây ở phía bên ngoài, trước khi mà cái bông hoa đó nở lên, trước khi một cái cây đó nó lớn lên, thì lần về từ trước đó là phải có ai đó gieo hạt, phải có một cái hạt đó nó tồn tại ở bên trong đất. Thì giống như trong cái tâm thức của mình, thì ở tầng bên dưới sâu của tâm của mình sẽ có đầy đủ tất cả các loại hạt giống. Và Phương nói mình ở đây dĩ nhiên là không phải là chỉ là một cái cá nhân nào, mà là tất cả con người. Tâm lý học Phật giáo nói rằng là tất cả con người đều có tất cả các loại hạt giống có thể có. Cho nên không có cái gọi là người tốt hay là người xấu. Người này là người giận dữ, người kia là người hay cô đơn. Mà thật ra những cái gì mà ví dụ như mình nói là người này là người nóng tính, là bởi vì cái người đó đã lỡ để cho cái hạt giống của cơn giận mà vốn có sẵn trong tất cả mọi người, nó bị nảy, nó nảy đâm chồi, nảy lộc lên quá mức. Do là người đó đã làm một cái gì đó khiến cho cái hạt giống của giận dữ đó nó trồi lên trong ý thức nó rất là nhiều và ngày ngày tưới tẩm vào. Phương lấy ví dụ như là hiện nay rất là nhiều những cái chương trình TV mà để mà thu hút khách thì sử dụng những cái hiệu ứng nó rất là mạnh. Và ví dụ như là những cái phim về anh hùng, phim về hành động vân vân chẳng hạn, dành cho các em thiếu nhi coi hay là dành cho các bạn trẻ coi, thì lúc nào cũng có cái yếu tố bạo lực. Mọi người có thấy rằng là phim ra rạp mà phim bom tấn thì lúc nào cũng đánh nhau loạn xạ hết cả lên không? Thì khi mà mình xem những cái hình ảnh bạo lực quá nhiều thì dần dần mình cảm thấy nó là một cái chuyện bình thường. Khi mà mình nổi nóng mà mình đánh nhau, mình không thích thì mình thể hiện. Đấy là một cái hình thức của việc là mình tưới tẩm cái hạt giống của bạo lực, của giận dữ, của cái việc rằng là cái chủ nghĩa cá nhân, tôi đúng, người khác sai, và tôi phải đấu tranh vào cái việc đó bằng bạo lực. Thì dần dần sau này thì trong cái hạt giống này nó sẽ từ từ nó biểu hiện lên thành một cái loại hành vi, một cái lời nói nào đó mà nó mang tính bộc phát và nó vương vãi cơn giận vào người khác khi mà mình không kiểm soát được. Nhưng mà toàn bộ cái quá trình này nó được ngầm, đúng không ạ? Giống như là cái hạt á, sau này nó nở thành cái cây gì mình mới nhìn thấy thôi. Còn khi mà nó còn ở dưới, bên dưới tầng đất này, mình hoàn toàn không nhìn thấy nó cựa mình, nó mở vỏ, nó đâm chồi nảy lộc dần dần như thế nào, cho đến khi là nó đi lên cái tầng ý thức của mình. Thì á, nói ở đây không có nghĩa rằng là mình sẽ hoàn toàn là nạn nhân ở trong cái chiều sâu tâm thức của mình, mà mình quay trở về để mình, cái thứ nhất là nhận trách nhiệm. Tức là cho dù bất cứ một cái gì mà nó đang biểu hiện ở trên cái tâm của mình hay là trong cái cuộc sống của mình, từ tâm nó mới biểu hiện ra cái thế giới bên ngoài, đúng không ạ? Xong thế giới bên ngoài lại đi theo các cửa giác quan, nó lại đưa thông tin rớt xuống bên dưới. Khi mà Phương nói là tưới tẩm hạt giống, ví dụ như mắt ha, mắt và tai, tai và mắt nghe xem những cái hình ảnh bạo động, thì giống như là những cái hạt mưa nó rớt xuống đất tâm này này, và nó tưới đúng vào cái loại hạt giống tương ứng. Ví dụ hạt giống đấy là cái hạt giống bạo động. Hoặc là nếu chiều ngược lại thì sao? Ví dụ như là mình sẽ có những cái loại hạt giống tốt, loại hạt giống giống như là những cái niềm vui của tình yêu thương, của cái sự tử tế, thì mình thường xuyên xem, nghe, đọc những cái cuốn sách hay, những cái nội dung nó có tính nuôi dưỡng, thì nó thông qua cũng là tai mắt đó, nhưng mà cái hạt mưa đó nó lại tưới vào cái hạt giống của niềm vui, của cái niềm tin đối với đời, đối với người. Thì khi mà sau này nó biểu hiện ra ý thức, nó biểu hiện thành một hạt giống từ niềm tin chẳng hạn. Vậy thì tùy theo cái quá trình mà mình huân tập, huân ở đây là ủ, mình ủ hạt, mình chăm sóc cho một cái loại hạt nào nhiều thì cái hạt đó nó sẽ biểu hiện lên tương ứng. Vậy thì khi mà mình quay trở về và mình nhận trách nhiệm, mình nhận trách nhiệm là không chỉ là nhận trách nhiệm đối với những cái gì nó đang xảy ra, mà mình sẽ nhận trách nhiệm cho tương lai của mình bằng cách là ngay từ bây giờ mình quay trở về, mình đặt ý ở đây là đặt xuống một cái hạt, là cái gì đó, một cái ý niệm đẹp nào đó. Và mình biết rằng là cái hạt đó, cái ý niệm đó, ví dụ ý niệm là mình muốn giữ gìn môi trường này, hay là mình muốn lan tỏa những cái kiến thức sức khỏe đến cho gia đình, cho cộng đồng này, thì sau đấy mình biết rằng là cái hạt ở trong đất nó chưa đủ, phải qua cái quá trình huân tập nữa. Ví dụ cũng là tai, cũng là mắt, giống như cái ví dụ ban nãy đúng không ạ? Nhưng mà mình muốn là có cái khả năng cái hạt đó nó mọc lên trở thành những cái bài nói chuyện chia sẻ, hay là những cái trí tuệ nào đó mà mình muốn có ở trong cuộc sống của mình, thì mình phải thường xuyên huân tập nó thông qua những cái kênh thông tin có tính nuôi dưỡng, hỗ trợ cho việc đó. Ví dụ mình muốn chia sẻ về sức khỏe, sau này mình muốn là cái người chia sẻ, người truyền cảm hứng, người làm cộng đồng, người kết nối vân vân gì đó, thì mình sẽ phải học những cái kỹ năng đó, mình phải nghe, xem, mình tham khảo những cái gì nó nuôi dưỡng cho cái hạt đó và nó nảy nở lên. Mọi người hiểu không ạ? Đó, thì đến khi mà lên đến cái tầng ý thức này là nó sẽ từ từ nó sẽ biểu hiện ra thế giới bên ngoài. Đó là cái nguyên tắc của cảnh tùy tâm chuyển. Cảnh tùy tâm chuyển là cảnh là thế giới bên ngoài ấy. Thế giới cảnh vật chỉ là biểu hiện, giống như là bông hoa, như là cái lá, nó là biểu hiện của những cái hạt mầm, và những cái hạt mầm là nằm sâu trong cái tâm thức của mình. Đó. Vậy thì khi mà mình nhìn vào cái thực trạng của khu vườn tâm thức của mình hiện nay, thì mình biết rằng là muốn thay đổi hoa trái thì cần thay đổi gốc rễ, nhưng muốn thay đổi gốc rễ thì trước hết mình phải chăm sóc cho cái đất tâm của mình. Mọi người hiểu không ạ? Thì tạm thời là Phương chưa có nói đến cái phần mạt na thức này, vì nó sẽ ở những cái phần sau và nó sẽ hơi phức tạp. Đó. Thì hôm nay thì chúng mình sẽ cùng thực hành với nhau. Trước hết chưa cần phải cố gắng thay đổi một cái điều gì cả. Chưa cần phải thay đổi một cái điều gì cả, mà đơn thuần là mình nhận diện, quan sát thuần túy xem là bên trong cái khu vườn tâm thức của mình hiện nay ra sao. Nó đang có những cái hạt giống gì mà đang chuẩn bị nở và trồi lên mặt đất ùn giống như là cỏ dại. Và có những cái loại hạt gì mình biết là nó nằm sâu ở trong đó, ở trong tâm ở đó, nhưng mà không biết sao nó vẫn còn đang ngủ yên. Thì không cần phải thay đổi điều gì, không cần phải can thiệp điều gì, mà hôm nay chúng mình sẽ có một cái bài tập là thiền, và sau đấy là viết chiêm nghiệm cùng với nhau. Mình chỉ cần đơn thuần là ghi nhận cái thực trạng của cái khu vườn thôi. Muốn yêu thương thì phải hiểu, muốn hiểu thì phải quan sát. Rồi từ cái quan sát đó dần dần chúng ta mới biết được là nên thay đổi cái điều gì, phải không ạ? Có một ý nữa là rất là hay và Phương muốn chia sẻ với mọi người. Thì khi mà mình nói cái toàn bộ cái tâm thức của mình là một khu vườn, thì cái ý thức giống như một cái người làm vườn. Tức là nó không chỉ là một cái trạng thái bị động, là cứ cái gì biểu hiện ra là bây giờ mình không còn làm gì được nữa, mà là những cái mà vun trồng xuống. Thì ở trong ngôn ngữ, trong rất là nhiều ngôn ngữ bao gồm cả tiếng Phạn, thì cái từ mà bhavana, tức là tu tập, bồi dưỡng. Tu tập ở đây có nghĩa là bồi dưỡng và giúp cho mình tốt đẹp hơn. Thì nó đồng thời nó có một cái nét nghĩa nữa là cày bừa và trồng trọt. Và tương tự như vậy trong tiếng Pháp là culture. Có thể là Phương đọc sai, nhưng mà cái từ ghi là culture, và trong tiếng Anh nó là cultivation, thì nó đều có hai nét nghĩa, luôn luôn là nét nghĩa đen. Nét nghĩa đen là mình trồng trọt và gieo, mình trồng trọt và mình nuôi dưỡng đất ở bên ngoài. Nhưng nét nghĩa thứ hai là mình nuôi dưỡng và vun bồi và chuyển hóa ở bên trong tâm thức của mình. Thì có phải rằng là như vậy, nó mang cái, các cụ ngày xưa rất là, khi mà mới tạo ra ngôn ngữ đã một cách rất là trực giác đã hiểu được cái nguyên tắc này không ạ? Tức là cái mảnh đất tâm ở bên trong, khi mà mình vun bồi cho nó thì nó sẽ biểu hiện thành những cái khu vườn đẹp, những cái cảnh đẹp ở phía bên ngoài. Rồi, thì lý thuyết đến đây là đơn giản lên hết thôi. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng ngồi thư giãn với nhau. Và mọi người có thể là Chọn cho mình một cái tư thế rất là thoải mái để mà mình thực tập quan sát cái khu vườn nội tâm ở bên trong mình. Mình có thể nhắm mắt hoặc là khép hờ mắt cũng được, miễn sao là không có bị sao nhãng bởi những cái cảnh vật ở bên ngoài. Mình thở sâu, bắt đầu đưa khí xuống bên dưới vùng bụng của mình, để cho bụng phồng lên và xẹp xuống. Để cho năng lượng đi vào bên trong thân thể của mình thật đầy. Đồng thời thả lỏng các vùng cơ, thả lỏng cơ mặt, thư giãn vùng trán, xung quanh mắt, thư giãn giữa hai đầu lông mày, thư giãn gò má, khuôn miệng, thả lỏng hàm, thả lỏng toàn bộ thân trên. Mình cảm nhận xem bờ vai, cổ, gáy của mình có đau mỏi sau một ngày dài. Nếu có, thì mình có thể xoay nhẹ đầu cổ. Mình điều chỉnh nhẹ nhàng. Và trong lúc đó thì mình cảm nhận. Cảm nhận cơ thể đang dần thả lỏng ra. Thư giãn sâu. Mình cảm nhận lan tỏa xuống vùng thân dưới. Ở điểm tiếp chạm nơi mà mình ngồi với mặt sàn. Rồi lan dọc xuống vùng đùi, cẳng chân và đến bàn chân đang đặt ở trên mặt đất. Để cho ý thức quét qua toàn bộ thân thể. Đi đến đâu thì hỏi thăm và nhắc nhở cơ thể thư giãn đến đó. Rồi mình tiến sâu hơn, đưa ý thức tiến sâu hơn vào bên trong thân thể. Ghi nhận những cảm giác ở sâu bên trong. Bất cứ cảm giác gì đang hiện lên thì tôn trọng và không cần phải cố gắng thay đổi. Chỉ cần thả lỏng và thư giãn. Và ngay lập tức, mình ghi nhận những diễn biến của suy nghĩ, của cảm xúc đang nổi lên. Mình tiến sâu hơn, đưa ý thức bước vào sâu hơn của nội tâm của mình. Trong trạng thái thư giãn, đơn thuần quan sát những gì đang hiện lên. Một suy nghĩ, một trạng thái, một hình ảnh. Bất cứ điều gì đang hiện lên trong khu vườn tâm thức của mình, chỉ cần ghi nhận. Và sau khi nhận mặt rồi thì có thể gọi tên một chút. Gọi tên và gửi lời chào. Xin chào nhà phê bình của tôi. Xin chào nỗi cô đơn của tôi. Xin chào nỗi buồn. Xin chào nỗi lo. Ngồi đây trong khu vườn tâm thức của mình và gửi lời chào những gì đang biểu hiện. Thả lỏng ra. Thả lỏng không chỉ thân thể mà còn tâm lý của mình. Nếu mình bắt gặp sự phán xét, sự trơ lì hay bất cứ một trạng thái nào mà mình không thích ở trong nền đất của tâm thức, đơn thuần là quay lại thư giãn. Thư giãn là làm cho đất tâm được tơi xốp, nhẹ nhõm. Đất phải tơi xốp thì sau đấy mình mới có thể cày bừa gieo hạt. Đưa năng lượng của chánh niệm, của tỉnh thức tiếp tục thăm dò khắp cơ thể và vườn tâm của mình, xem còn gì đang có mặt ở đó, đang biểu hiện. Một phút nữa, hãy có mặt cho tất cả. Và cuối cùng, những giây cuối cùng, ý thức về chính ý thức. Ý thức về người làm vườn bên trong nội tâm của mình. Ý thức về tâm quan sát của chính mình. Phải có tâm quan sát thì ta thấu hiểu được những gì đang có mặt. Và khi đã hiểu thì sẽ thương được. Khi đã chấp nhận, không phán xét, thì sẽ tạo khả năng thay đổi. Duy trì người quan sát ở bên trong nội tâm đó. Duy trì ý thức. Thắp sáng ý thức là thắp sáng lên một khu vườn tâm tối. Cùng với những hơi thở và ý thức được duy trì thì mình dần dần đi ra khỏi trạng thái ở sâu bên trong mình. Ý thức vẫn đi theo mình di chuyển dần ra ở cái khu vực mà mình giao tiếp giữa cơ thể với mặt sàn. Da mình chạm các lớp quần áo, cảm nhận không khí lạnh. Lắng nghe âm thanh, và ngay cả khi mà mình có nhắm mắt thì mình vẫn có ý thức. Và ý thức đó vẫn quan sát được không gian, vẫn biết không gian mình đang ngồi, đang có những gì. Rồi từ từ mình mở tiếp ý thức rộng ra bằng cách mở mắt. Mình mở nhãn thức của mình. Bật mở cánh cửa của ý thức. Toàn bộ cánh cửa của ý thức. Và mình mỉm cười. Mình có thể đang nhìn thấy những cái gương mặt đang có mặt ở đây. Và mình biết rằng giống như là đất không thực sự là có sự phân chia và sở hữu. Thì tương tự như vậy, tâm thức của chúng ta sẽ có kết nối với nhau. Và vì vậy, cái sự có mặt và cái cách thức mà chúng ta tươi cười, chúng ta hiện diện là cũng đang giúp cho những người khác, những cái khu vườn tâm thức khác được đánh thức, được tỏa sáng, được nhận năng lượng ấm áp. Và chúng ta cũng sẽ trao lại cho nhau những cái điều đó trong những cái ngày tiếp theo nữa. Thì trong cái thử thách của ngày hôm nay thì Phương khuyến khích rằng là chúng ta đơn thuần là có thể ngồi với mình và ghi nhận thôi, không không cần phải có một bất cứ một cái tác động, một cái sự thay đổi nào cả. Và những cái sự thay đổi đó nó sẽ đến sau. Và nếu như mình muốn ghi nhận điều gì trong ngày hôm nay thì đơn thuần là mình ghi nhận xuống những cái hình ảnh này, những cái suy nghĩ, những cái cảm xúc sau khi mà mình vừa mới đi thăm cái khu vườn nội tâm của mình cùng với nhau. Thì cái bài tập của ngày hôm nay nó đơn giản là mỗi người chúng ta có thể chia sẻ về bất cứ một cái gì, một cái hình dung, một cái cảm nhận, cảm xúc của mình khi mà mình đi vào trong cái khu vườn tâm thức của mình, bất cứ một cái điều gì hiện lên thông qua, hoặc là có thể qua ngôn từ, có thể thông qua hình vẽ, hoặc bất cứ một cái hình thức sáng tạo nào mà mình mong muốn. Ví dụ như Phương biết là sẽ có những người là thiên về chuyển động, thì nếu thực sự là thiên về chuyển động thì mình có thể là lắng nghe xem cơ thể mình nó đang nhấp nhô ra sao, nó râm ran như thế nào, hay là tự nhiên mình muốn có những cái cử động ra làm sao khi mà mình nghĩ, mình hình dung đến cái khu vườn tâm thức đấy của mình, và mình vẫn sử dụng ngôn từ là một cái cách để mà mình chia sẻ lại những cái chuyển động mà mình đã có, hay là hình vẽ mà mình đã có, thì mình có thể gửi lại ngay bên dưới cái video livestream của ngày hôm nay để mà mình team Nam Phương có thể được đọc. Thì bây giờ livestream nó sẽ kết thúc và mời mọi người gửi cái bình luận xuống dưới video livestream. Còn các bạn mà ở trong Zoom đối với Phương ngày hôm nay thì mọi người vẫn có thể ở lại là chúng ta chia sẻ thêm một chút xíu ha, 5-10 phút gì đó ở trong Zoom. Rồi. Cảm ơn cả nhà và cảm ơn những bạn mà đang theo dõi livestream, và hẹn gặp lại các bạn trong ngày mai ha.